Trung Quốc duy nhất đích nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên, nữ hoàng duy nhất ở Trung Quốc, năm 690 đến năm 705 Tây lịch. Nguyên văn: Võ Tắc Thiên danh chiếu Đường Văn Thủy Nhân, tiểu hữu tài hoa, thiện dụng nhân, địch nhân kiệt vi tướng, trung tâm sự chi, cố vi thập lục niên Đại Chu Tắc Thiên hoàng đế, thập tam tuế nhập cung, vi đường Thái Tông tài nhân, Cao Tông lập cung đình tranh sủng, thừa cơ nhi khởi, sở vị tiềm ẩn tiên đế chi tư, âm đồ hậu phòng chi bế, thậm đắc Cao Tông chi sủng, vi mục đích bất trạch thủ đoạn, kế hại vương hoàng hậu, thủ nhi đại chi, Cao Tông hoạn phong thấp, đại phê tấu chương, quyết định quốc sự, đế băng, lập Trung Tông, cập Duệ Tông, toàn nhi phế chi, tự lập vi đế, đốc tín Phật giáo, biếm xích dị đạo, thỉnh hiền thủ quốc sư giảng hoa nghiêm kinh, giác bất viên mãn, cố khiển sử Tây vực cầu phạm bổn, thật xoa nang đà pháp sư, dịch xuất bát thập quyển, đặc soạn kỳ tự, cập khai kinh kệ, hưởng niên bát thập nhị, trung tông phục vị, đường thất trung hưng. Lược nghĩa: Võ Tắc Thiên tên Chiếu, đời Đường, người Văn Thủy, lúc nhỏ rất giỏi dùng người, bà dùng tướng địch nhân kiệt, trung thành với nước. Làm vua được 16 năm là Đại Chu Võ Tắc Thiên hoàng đế. 13 tuổi vào cung là vợ của vua Đường Thái Tông. Vua Cao Tông lên ngôi, trong cung tranh giành sự sủng ái, cho nên gọi là tiềm ẩn tiên đế chi tư, âm đồ hậu phòng chi thiếp. Nghĩa là được vua Cao Tông thương yêu hết mực, dùng mọi thủ đoạn để đạt đến mục đích, lập kế hại vương hoàng hậu, rồi thay thế hoàng hậu luôn. Lúc vua Cao Tông bị bệnh phong thấp, bà thay vua phê phán tấu chương, quyết định quốc sự. Khi vua mất, bà lập Trung Tông và Mục Tông, sau trút phế họ và tự lập hoàng đế. Bà tin Phật giáo, thỉnh hiền thủ quốc sư giảng kinh Hoa Nghiêm, cảm thấy không được đầy đủ nên lại sai sứ giả đến Tây vực thỉnh kinh chữ Phạn. Pháp sư Thật Xoa Nang Đà dịch 80 quyển, bà đặc biệt viết bài kệ khai kinh, hưởng thọ 82 tuổi. Trung Tông lên ngôi, đời Đường hưng thịnh. Giảng giải: Võ Tắc Thiên là người đời Đường, Sơn Tây Văn Thủy, họ Võ tên Chiếu, đó đều là do sau này nhà vua tự đặt tên mình như vậy. Nhà vua Bẩm Sanh đã là một người đa đoan, nhiều gian kế, chỉ biết lợi cho mình. Đối với nhà vua, việc gì có lợi cho mình là bà đều tìm cách làm. Bà chỉ có chút tài hoa, không đại tài chi lắm, nhưng biết cách dùng người. Nhà vua biết ai tốt, ai không tốt. Tại sao bảo rằng nhà vua biết dùng người? Vì nhà vua là một người đàn bà, mà địch nhân kiệt đương thời là một trạng nguyên của nhà Đường mà cũng bị nhà vua điều khiển. Nhà vua rất sợ tướng địch nhân kiệt. Tại sao? Vì địch nhân kiệt rất chánh khí và tà bất thắng chánh. Nhưng vì bà có tà khí, từ hành vi tới khí phái đều tà, cho nên bà rất sợ địch nhân kiệt. Địch nhân kiệt lúc đó đã là thừa tướng đời Đường, về sau lại làm thừa tướng cho bà rất trung thành. Có lẽ vì địch nhân kiệt biết thời thế, như người ta thường nói, biết thời thế mới là người tài. Đại khái là ông biết được đây là ý trời, nên nhà vua mới có cái nhân duyên như vậy. Bà được tuyển vào cung lúc 13 tuổi. Vua Đường Thái Tông, tức là Lý Thế Dân, tuyển bà làm tài nhân, tức nàng hầu, và vua thường hay đối hoài đến bà. Nhưng bà không quan tâm đến việc này, cho nên nói rằng tự ẩn giấu tiên đế, âm mưu làm thiếp hậu phòng. Tại sao gọi là tiềm ẩn tiên đế chi tư? Tuy bà đã có mối liên hệ với vua Đường Thái Tông, nhưng bà cảm thấy vua Đường Thái Tông già rồi, sau này sẽ chết. Đến khi đó, bà phải làm sao đây? Lúc đó Đường Cao Tông là thái tử. Một hôm thái tử vào nhà vệ sinh, bà Võ Tắc Thiên bưng thau nước bằng vàng cho thái tử rửa tay. Thái tử vừa thấy dung nhan bà mỹ miều như vậy nên có mối liên hệ với bà, cho nên mới gọi là âm đồ hậu phòng chi bế, tức là bà dùng mưu mô ở hậu trường để được chiếu cố. Về sau có người biết khí vận của nhà Đường sẽ có một người đàn bà làm loạn. Lúc đó Khâm Thiên Giám bối đoán nói, sau này người làm chủ đó mang họ Võ. Do đó vua ra lệnh giết hết tất cả người mang họ Võ, trong cũng như ngoài cung, và giết chết rất nhiều người. Nhưng vua Đường Thái Tông không nỡ giết Võ Tắc Thiên, mà trút phế bà ra khỏi cung. Bà bèn đến chùa xuất gia, vì trong tâm Đường Cao Tông cũng rất thích bà, nên sau đó đi tìm bà. Ông tìm tới chùa, thấy bà cạo tóc đi tu, bèn bảo bà để tóc trở lại. Đợi đến khi vua Đường Thái Tông chết rồi, Đường Cao Tông nối ngôi. Đường Cao Tông lại chủ ý đến chùa để rước bà về triều. Lúc bấy giờ, ở hoàng cung Vương Hoàng Hậu và Tiêu Phi tranh giành sự sủng ái của nhà vua. Cả hai tranh nhau như trai sò giành nhau. Võ Tắc Thiên tức ngư ông hưởng lợi. Vua Đường Cao Tông vừa thấy bà trở về nên không tha thiết gì đến Tiêu Phi nữa. Thậm chí Võ Tắc Thiên giết chết con gái ruột mình rồi gán tội cho Vương Hoàng Hậu, nói là Vương Hoàng Hậu giết chết, cho nên vua Đường Cao Tông phế Vương Hoàng Hậu và đầy vào lãnh cung. Vua lập Võ Tắc Thiên làm hoàng hậu, đó là do âm mưu của bà. Vì muốn đạt đến mục đích, bà không trừ thủ đoạn nào. Vì vậy Võ Tắc Thiên trở thành độc bá trong cung. Vua Đường Cao Tông vì không biết giữ gìn sức khỏe, ngày đêm chỉ biết háo sắc nên bị bệnh phong thấp, đại khái là bệnh đau nhức khớp xương. Võ Tắc Thiên cũng có chút học vấn nên đại biểu vua Cao Tông phê tấu sớ chương trong triều. Tất cả quốc sự đều do bà quyết định. Sau khi vua Cao Tông băng hà, bà lập Trung Tông, sau lại phế Trung Tông giáng xuống làm Lô Lăng Vương, lại lập Duệ Tông. Không bao lâu bà lại phế Duệ Tông, rồi tự xưng vua, đổi quốc hiệu là Đại Chu, tự xưng là Thánh Thần Hoàng Đế. Võ Tắc Thiên làm vua được 16 năm, cộng thêm 6 năm chấp chánh sau rèm, nên tổng cộng là 22 năm. Trong quá trình 22 năm, Trung Quốc không có thay đổi gì lớn lao, rất thái bình. Nhà vua sống đến tuổi già, bình sanh bà tin Phật, có ảnh hưởng lớn mạnh đối với Phật giáo. Nhà vua thỉnh quốc sư Hiền Thủ vào cung giảng kinh Hoa Nghiêm. Vua cảm thấy kinh Hoa Nghiêm có chỗ không được viên mãn, do đó lại phái sứ giả đến Tây Vực, Ấn Độ thỉnh toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, lại do pháp sư Thật Xoa Nang Đà phiên dịch thành 80 quyển Hoa Nghiêm. Khi phiên dịch xong, nhà vua đặc biệt viết lời tựa và bài kệ khai kinh. Nhà vua sống đến 82 tuổi. Về sau vua Trung Tông hồi phục ngôi vị, vận khí của nhà Đường lại tiếp tục hưng thịnh. Lời bình: xuất thân hàn vi, ngụy trang từ bi, thâm mưu viễn lự, tiếu kiểm mị đôi, hoặc chủ cầu vinh, tranh quyền hạnh tội, tài trí quá nhân, thùy liêm đình duy. Nghĩa là: xuất thân nghèo khó, giả dạng từ bi, mưu tính thâm sâu, vẻ cười nịnh hót, mê chúa cầu vinh, thỏa nguyện tranh quyền, tài trí hơn người, sao rèm nhiếp chánh. Xuất thân hàn vi, ngụy trang từ bi, nghĩa là trong quyển Từ Kính Nghiệp thảo chiếu hịch Võ Chiếu, văn đó bố cáo cho thiên hạ đánh dẹp Võ Tắc Thiên như sau: Võ thị giả trang vào triều, tính không hòa thuận, thật sự rất hàn vi. Ngày xưa là nàng hầu, chuyên lo việc thay đổi y phục cho vua Thái Tông, cho đến về sau uế loạn hoàng cung, che giấu hoàng đế, tư thông với thái tử, ngấm ngầm mua đồ bên trong, vào cung tật đố, không chút nhân nhượng, lại xàm tấu giấu tay, có tài cám dỗ mê hoặc vua chúa. Đoạn văn trên diễn tả rất hay, nói lên sự thật của Võ Tắc Thiên, cho nên nói bà xuất thân hàn vi, tuy thấy bà rất từ bi, nhưng chỉ là giả tạo. Thâm mưu viễn lự, tiếu kiểm mị đôi. Nghĩa là việc gì có lợi ích cho nhà vua đều tìm cách làm. Nếu việc gì không có lợi ích, nhà vua không làm, nên mới nói vua có mưu sâu, nhìn xa lại biết đánh đòn tâm lý. Hơn nữa, nhà vua cười vẻ nịnh hót, thường lộ nét nịnh bợ hoàng đế vậy. Hoặc chủ cầu vinh, tranh quyền hạnh tội. Nghĩa là Võ Tắc Thiên mê hoặc vua Đường Thái Tông và vua Đường Cao Tông, tranh quyền đoạt lợi, không ngừng cầu vận may để thỏa mãn tâm nguyện của bà. Tài trí quá nhân, thùy liêm đình duy. Nghĩa là nhà vua làm sao để thỏa mãn giả tâm của mình, vì bà rất quỷ quyệt, rất gian trá, lại tài trí hơn người, nên lúc nghe việc triều chánh sau bức màn cũng là lúc bà làm vua rồi. Lại có kể rằng tuy cụ tài trí đa hư ngụy, khẩu điềm tâm khổ gian như quỷ, cổ kim hoàng đế thọ thử hại, hôn dung nhân chủ bị sắc lụy, chu u bao tự chư hầu hí, ân trụ đắc kỷ dựng phụ phách, lịch sử thuyết pháp quân tri phủ, sai chi ti hào mậu thiên lý. Nghĩa là tuy có tài trí nhưng hư dối, lời ngọt tâm độc gian như quỷ, vua chúa xưa nay nhiễm hại này, hoàng đế u mê bị sắc lụy, chu u bao tự đùa chư hầu, ân trụ đắc kỷ mổ bụng thai, lịch sử thuyết pháp anh có hay, sai một ly tức xa ngàn dặm. Tuy cụ tài trí đa hư ngụy, nghĩa là chữ cụ không phải là chữ cụ của chữ cụ túc, mà là cụ hữu, nghĩa là Võ Tắc Thiên chỉ có một chút tài trí nhưng rất giả dối hư ngụy, hành vi của bà đều không chân thật. Khẩu điềm tâm khổ gian như quỷ, nghĩa là lời nói của nhà vua rất ngọt ngào nhưng thâm tâm rất thâm độc cay đắng. Bà gian trá thủ đoạn cũng giống như sự thông minh của ma quỷ vậy. Cổ kim hoàng đế thọ thử hại, nghĩa là từ xưa đến nay đa số các hoàng đế vì nữ sắc mà mất giang sơn. Tóm lại, vì họ mê luyến nên quên quay trở về, không màng việc triều chính. Hôn dung nhân chủ bị sắc lụy, nghĩa là những vị hôn quân đều bị nữ sắc mê hoặc liên lụy. Chu u bao tự chư hầu hí, nghĩa là chu u vương sủng ái nàng bao tự, bao tự cũng chưa từng cười. Vua u vương tìm đủ mọi cách để làm cho bao tự cười nhưng vô hiệu quả. Về sau vua đốt lửa phong hỏa đài. Ngày xưa không có điện thoại, cũng không có phi cơ, rất khó truyền đạt tin tức, cho nên phải đốt lửa khói, nên nói rằng lan yên tứ khởi, nghĩa là loại khói này bốc lên rất cao, xa mười mấy dặm cũng vẫn thấy được. Khi đốt lửa làm hiệu, tức là biểu thị nhà vua gặp nạn. Các chư hầu tướng lãnh thấy khói liền đem quân lại cần vương. Cần vương tức là tới cứu vua. Đáng lẽ cũng không có chuyện gì cả, nhưng chu u vương vì muốn làm cho bao tự vui cười nên mới điểm phong hỏa đài. Lúc đó các chư hầu đều đem binh tới cửa thành, rồi hỏi hoàng đế: nhà vua có chuyện gì vậy? U vương đáp:
không có gì, vì bao tự nương nương không cười nên trẫm mới đốt phong hỏa đài. Khi thấy các người đều đến đây, bao tự rất vui và cười rồi.
Các chư hầu nghe xong đáp: thế là sao? Chỉ vì muốn cho phi tần của ông cười một tiếng mà khiến chúng tôi tới, chúng tôi phải lặn lội từ xa ngàn dặm chạy đến đây, ông có biết không? Vì lẽ đó các chư hầu cũng không có cách nào khác, bèn lẳng lặng ra về. Chu U Vương cũng bảo họ về đi. Về sau khi Khuyển Nhung làm phản, quân của Chu U Vương chống cự không nổi, nhà vua đốt phong hỏa đài. Nhưng các chư hầu nói với nhau rằng hồi trước đốt phong hỏa đài vốn chẳng có chuyện gì, chỉ muốn cho phi tần của nhà vua cười chút thôi. Nay chúng ta cũng không cần đi, có lẽ nhà vua lại đùa cợt, muốn làm trò với chúng ta nữa chứ gì. Cho nên không một ai đến. Do đó vua Chu U Vương bị giết tại Ly Sơn. Về sau Chu Bình Vương dời kinh đô từ Tây sang Đông, lạc ấp xưng là Đông Chu. Ân trụ đắc kỷ dựng phù phách, nghĩa là vua ân trụ, sủng ái đắc kỷ. Đắc kỷ nói gì nhà vua cũng đều tin theo. Như khi thấy một phụ nữ mang thai đi trên đường, trụ vương bèn hỏi đắc kỷ:
Thần phi, nàng biết người phụ nữ này mang thai là nam hay nữ không?
Là nam.
Sao khanh biết?
Vì nàng ta đạp chân trái xuống đất trước, cho nên thiếp mới biết là nam. Nếu nhà vua không tin, cứ mổ bụng cô ta ra xem thì sẽ biết là nam hay nữ chứ gì.
Được.
Thế là nhà vua bắt người đàn bà này mà không nói nghĩa lý gì, lại mổ bụng cô ta ra. Xem xong, quả nhiên là một bé trai. Nhưng vì chưa phát triển đầy đủ nên phụ nữ và đứa con trong bụng, cả hai đều chết. Mọi việc làm như vậy đều do sủng ái nữ nhân. Cho nên nói rằng người nữ là họa hoạn, nghiêng nước nghiêng thành, khiến cả giang sơn đều cũng tiêu tan luôn. Lịch sử thuyết pháp quân tri phủ, nghĩa là tất cả đều hiện thân thuyết pháp trong các sách lịch sử đây. Các vị có biết không? Sai chi ti hào mậu thiên lý, nghĩa là các vị chỉ làm sai một chút thì sẽ gây ra tai họa vô cùng. Cho nên tuy Võ Tắc Thiên làm hoàng đế, nhưng bà là một trong số những người đàn bà không tốt. Ghi chú: có 3 bản dịch Kinh Hoa Nghiêm. 1. Đông Tấn Bắc Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạc Đà La, dịch thành 60 quyển, gọi là cụ dịch, tức bản cũ, cũng gọi là tấn dịch, lại xưng là Lục Thập Hoa Nghiêm. 2. Nguyên Niên Đường Chứng Thánh Vu Điền Tam Tạng Thật Xoa Nang Đà, lại dịch bản cũ và bổ túc thêm các chỗ thiếu sót, tính ra đến 80 quyển, gọi là tân dịch, tức bản mới, cũng gọi là đời đường dịch, lại xưng là Bát Thập Hoa Nghiêm. 3. Đường Trinh Nguyên năm 12 do Kế Tân Tam Tạng Bát Nhã dịch Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, tức là Phẩm Nhập Pháp Giới, gồm 40 quyển, gọi là Hậu Dịch, cũng xưng là Trinh Nguyên Dịch, lại còn gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 12 tháng 9 năm 1987.